Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối các ngày thứ 3, 5, 7 và chủ nhật trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Vua Trộm nằm trong tuyển tập truyện cổ Grimm.
Một hôm, hai vợ chồng bác nông dân già ngồi nghỉ trước túp lều tồi tàn sau giờ làm việc vất vả. Bỗng có một cỗ xe tứ mã lộng lẫy đến đỗ ngay trước nhà. Một vị ăn mặc sang trọng bước từ trên xe xuống. Bác trai đứng dậy, tiến đến gần vị quý tộc, hỏi ông cần gì. Người lạ mặt bắt tay bác và nói: "Tôi chỉ ước ao có một điều là được ăn bữa ăn của người nông dân một lần xem sao. Hai bác hãy nấu cho tôi món khoai tây như bác thường nấu. Tôi sẽ rất vui sướng ngồi ăn cùng hai bác." Bác nông dân cười và nói: "Ngài hẳn là bá tước, hoàng thân hay là hầu tước. Những người lịch sự đôi khi hay thèm như vậy đấy. Tôi xin làm theo ý thích của ngài." Bác gái vào bếp, rửa và gọt khoai tây để làm món khoai theo kiểu nông thôn. Trong khi bác gái làm bếp, bác trai bảo khách: "Trong khi chờ ăn, mời ngài ra vườn cùng tôi còn phải làm việc ngoài đó." Bác đang đào hố để trồng cây, người khách hỏi: "Bác không có con cái đỡ đần cho à?" Bác nông dân trả lời: "Không, thật ra tôi cũng đã có một thằng con trai, nhưng nó đi chu du thiên hạ từ lâu rồi. Nó là một thằng láu cá và nhiều mưu mô, nhưng nó lại không muốn học hành gì cả, chỉ chuyên đi phá quấy thôi. Cuối cùng nó bỏ nhà đi, và từ bấy đến nay tôi không có tin gì về nó cả." Bác lấy một cái cây non, đặt vào hố và cắm một cái cọc trống ở bên cạnh. Rồi bác vun gốc. Khi đã đắp được đất khá cao, bác buộc dây trống vào cái cọc trống bằng những cây dạ, buộc trên cao, ở giữa và ở dưới. Vị khách giàu sang nói: "Bác ơi, sao bác không buộc cái cọc trống cho cái cây còi cọc ở trong góc kia cho nó mọc thẳng? Nó mọc gần sát mặt đất vì thân cây cong queo đấy." Ông bác già cười và nói: "Ông nói mà chẳng hiểu gì cả. Người ta biết ngay là ông chưa từng làm vườn bao giờ. Cái cây ấy đã già cỗi và còi cọc, không ai có thể dựng nó mọc thẳng lên được. Phải uốn cây từ lúc còn non cơ ông ạ." Người lạ mặt nói: "Cũng như thằng con bác ấy, khi nó còn trẻ, nếu bác dạy dỗ nó tử tế thì nó đã không bỏ nhà ra đi, và hẳn bây giờ nó cũng còi cọc mất rồi." Bác nói: "Cái đó thì chắc rồi, nó đi đã lâu, hẳn là nó đã thay đổi nhiều lắm." "Liệu bác có nhận được ra anh ta nếu anh ta đứng trước mặt bác không?" Bác nông dân trả lời: "Nhận được mặt nó cũng khó đấy, nhưng nó có một dấu vết đặc biệt, một cái nốt ruồi ở vai, giống như là một hạt đậu vậy." Khi bác nói tới đó, người lạ mặt cởi áo ngoài, chật vai trần ra và chỉ nốt ruồi cho bác nông dân xem. Bác kêu lên: "Trời ơi, đúng là con ta đây rồi." Và tình yêu con ngập tràn lòng bác. Nhưng rồi bác nói: "Có thể nào anh lại là con ta? Con đã trở thành một ông lớn sống trong giàu sang phú quý. Làm thế nào mà con lại được như thế?" Người con trả lời: "Thưa cha, cây con đã không được buộc vào cọc trống nên đã mọc cong queo. Bây giờ cây già rồi, không mọc thẳng lại được nữa. Sao con lại được như thế này ư? Con đã thành một thằng ăn trộm. Nhưng cha đừng sợ, con là vua trộm. Đối với con thì không có khóa, không có then cài nào cả. Cái gì con thích là con chiếm được. Cha đừng nghĩ con đi ăn trộm như một tên trộm tầm thường. Không, con chỉ lấy cái thừa mứa của nhà giàu. Những người nghèo thì có thể yên tâm, con còn cho họ là đằng khác, chứ không bao giờ con lấy của họ. Mà lấy trộm cái gì mà không vất vả, không cần có mưu mẹo và không cần đến khéo léo thì con không lấy." Bác nông dân nói: "Nhưng dù sao ta cũng không hài lòng về con. thằng ăn trộm vẫn là thằng ăn trộm. Mà ta nói cho con biết nhé, rồi cũng không ra gì đâu. Bác dẫn con đến chỗ bác gái. Khi nhận ra con trai mình, bác gái khóc vì sung sướng. Nhưng khi bác trai cho biết con của mình là vua trộm, thì hai dòng nước mắt buồn tủi lại tràn đầy mặt bác gái. Cuối cùng bác gái nói,
dù nó có là thằng ăn trộm đi nữa, thì nó vẫn là con tôi. Tôi cũng rất sung sướng được gặp lại nó cơ mà.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, và tên ăn trộm lại được cùng ăn với bố mẹ cái món ăn đạm bạc mà lâu nay nó không ăn. Sau đó người cha bảo,
con còn nhớ ngài bá tước ở trong lâu đài kia không? Ông ấy là cha đỡ đầu của con đấy. Nếu ông ấy biết con là một tên ăn trộm, ông ấy sẽ lấy thừng treo cổ con lên cho con đu đưa trong gió đấy.
Người con nói, cha đừng lo, ông ta sẽ không làm gì con đâu. Con thạo nghề của con mà. Ngay hôm nay con sẽ đến gặp ông ta.
Đến chiều, vua trộm lên xe đi đến lâu đài. Bá tước tiếp đón anh một cách kính nể, coi anh là một vị khách cao quý. Khi khách nói cho chủ biết mình là ai, thì ông bá tước tái mặt đi và ngồi im lặng một lúc. Rồi ông nói,
anh là con đỡ đầu của ta. Đáng lẽ phải xử tội theo pháp luật thì ta tha thứ cho anh, xử sự độ lượng với anh. Anh đã huênh hoang là vua trộm, vậy ta thử tài anh xem. Nếu anh thất bại, thì sợi dây thừng sẽ là vợ anh, và tiếng quạ kêu sẽ là nhạc cưới của anh đấy.
Tên trộm nói, thưa ngài, ngài hãy thử thách cho 3 lần thật khó, tùy theo ý ngài. Nếu tôi không làm nổi, thì ngài muốn xử tôi thế nào cũng được.
Ông bá tước suy nghĩ một lúc, rồi nói,
vậy thì đầu tiên, anh hãy lấy trộm được con ngựa của ta đang ở trong chuồng. 2 là anh phải lấy trộm được cái khăn trải giường trong khi vợ chồng ta đang nằm ngủ mà chúng ta không biết. Đồng thời, anh phải rút được cái nhẫn cưới vợ ta đeo ở ngón tay. 3 là anh phải bắt cóc được cha xứ và người giúp việc của ông ngay trong nhà thờ. Hãy để ý đến các điều đó, nếu không thì toi mạng đấy.
Vua trộm đến một đô thị gần nhất. Anh mua một bộ quần áo cũ của một bà nông dân rồi mặc vào. Anh bôi mặt thành da màu nâu, vẽ lên mặt rất nhiều nếp nhăn. Không ai có thể nhận ra anh. Anh đổ đầy rượu vang hung vào một cái thùng to. Trong rượu, anh trộn loại thuốc ngủ cực mạnh. Anh đặt thùng rượu trên một cái giá, vác trên lưng và đi chuệnh choạng, bước chậm chạp đến lâu đài bá tước. Khi anh đến nơi thì đêm đã khuya. Anh ngồi trên một hòn đá ở sân, ho lụ khụ như một bà già đau ngực và xoa tay mạnh vào nhau như sắp chết rét. Trước cửa chuồng ngựa, lính canh đang nằm dài quanh đống lửa. Một người trong bọn họ trông thấy bà già liền gọi.
Lại đây mẹ ơi, mẹ hãy lại đây mà sưởi với chúng con này. Mẹ không có nơi ngủ, vậy thì mẹ hãy bạ đâu ngủ đấy vậy.
Bà già loạng choạng bước lại gần. Nhờ họ nhấc xuống hộ cái giá đỡ và thùng rượu, rồi ngồi bên họ. Một người lính hỏi, mẹ có gì trong thùng thế?
Bà trả lời, rượu ngon đấy, tôi buôn rượu mà. Các chú nói tử tế và trả cho tôi ít tiền, thì tôi vui lòng để các chú uống một cốc.
Một chú lính nói, mẹ rót rượu cho con uống thử xem nào. Uống xong, nếu rượu ngon thật, con sẽ làm cốc nữa.
Bà lão rót rượu cho anh lính, những người lính khác cũng bắt chước bạn.
Này, các bạn ơi, một người trong bọn họ gọi những người ở chuồng ngựa. Ở đây có mẹ già bán rượu vang lâu năm, tuổi rượu ngang tuổi bà mẹ luôn. Hãy lại đây mà uống, các bạn sẽ ấm bụng hơn sưởi lửa đấy.
Bà già mang thùng rượu vào chuồng ngựa. Một người lính ngồi trên con ngựa đã đóng yên của bá tước, một người khác cầm dây cương. Người thứ ba đang tết đuôi ngựa. Bà già rót rượu cho mọi người uống thỏa thích, cho tới khi thùng rượu cạn. Chẳng mấy chốc, dây cương tuột khỏi tay người lính đang cầm và anh ta nằm lăn ra đất mà ngáy. Người kia buông đuôi ngựa ra, rồi cũng lăn dài ra mà ngáy giống còn to hơn. Người cưỡi ngựa vẫn ngồi yên, nhưng cái đầu thì cúi rạp xuống gần cổ ngựa. Anh ta cũng ngủ và ngáy như kéo bể lò rèn.
Những người lính ở bên ngoài đã ngủ từ lâu. Họ không động đậy, cứ như là người đá. Khi vua trộm thấy mọi việc đều trôi chảy, anh đặt vào tay người lính sợi thừng, thế cho dây cương. Anh đặt vào tay người lính kia cái chổi rơm, thế cho cái đuôi ngựa. Nhưng trường hợp thứ ba, giải quyết người ngồi trên yên ngựa cách nào đây? Anh không muốn làm cho người lính ngã xuống đất. Nếu thế, anh ta sẽ tỉnh dậy và có thể kêu la ầm ĩ lên. Vua trộm tìm được một kế hay. Anh tháo dây buộc yên ngựa ra, treo cái yên ngựa lên tường bằng những sợi thừng luồn qua các cái vòng, rồi kéo chàng kỵ mã lên sát trần nhà. Sau đó, anh buộc thật chặt dây thừng vào một cái cột. Loáng một cái, anh đã tháo được ngựa ra khỏi xích. Nhưng từ lâu đài, người ta có thể nghe được tiếng vó ngựa đập trên nền sân bằng đá. Anh bèn lấy rẻ, bọc móng ngựa lại, dắt ngựa cẩn thận ra khỏi chuồng và cứ thế đi qua sân. Rồi anh nhảy lên ngựa và phi nước đại. Các bạn đang nghe câu chuyện Vua Trộm nằm trong tuyển tập truyện cổ Grimm phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chương trình, các bạn có thể donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép theo đường link để phía dưới. Khi trời sáng, vua trộm phi ngựa đến lâu đài. Bá tước vừa ngủ dậy và đang đứng nhìn qua cửa sổ. Vua trộm kêu to: "Chào ngài bá tước, đây là con ngựa tôi đã lấy được ra khỏi chuồng ngựa. Ngài hãy nhìn kìa, lính của ngài đang ngủ ngon giấc. Nếu ngài ra chuồng ngựa thì ngài sẽ thấy quân canh gác của ngài thoải mái như thế nào." Bá tước không nhịn được cười, ông nói: "Được, lần này anh được cuộc, nhưng lần sau thì không dễ may mắn thế đâu. Ta báo cho anh biết, nếu ta bắt gặp anh đang ăn trộm, ta sẽ bắn anh như bắn một tên ăn trộm đấy." Buổi tối, trước khi đi ngủ, bà bá tước nắm chặt tay có đeo nhẫn. Bá tước bảo vợ: "Tất cả các cửa ra vào đều đóng và cài then chặt. Tôi sẽ thức để rình cái thằng ăn trộm này. Nếu nó chui cửa sổ vào, tôi sẽ bắn nó." Vua trộm chạy đến một cửa hàng quần áo, phá khóa, bê đi một hình nộm. Rồi anh lấy quần áo của mình, mặc cho hình nộm và đội cho nó một cái mũ. Xong việc, anh cõng hình nộm trên lưng đi đến lâu đài của bá tước. Anh dựng một cái thang ở dưới cửa sổ phòng ngủ của bá tước, cồng kênh hình nộm trên vai và trèo lên. Khi anh lên đã khá cao, đầu của hình nộm đã hiện ra ở cửa sổ, thì bá tước nằm trong giường vẫn rình, bắn một phát súng lục. Lập tức vua trộm để hình nộm rơi xuống đất và anh cũng nhảy xuống khỏi thang, chạy nấp vào một góc. Anh nghe thấy tiếng bá tước chạy huỳnh huỵch xuống thang và ra ngoài vườn tìm xác của anh. Dịp may đến, anh đu tường lẻn vào nhà, chui vào tận phòng ngủ của bá tước. Vua trộm bắt chước giọng ông bá tước và bắt đầu nói: "Bà nó ơi, thằng ăn trộm đã chết rồi, nhưng nó là con đỡ đầu của tôi và nó là thằng bịp bợm chứ không phải là một tên gian ác. Tôi không muốn đưa ra công chúng để làm nhục nó. Tôi cũng thương bố mẹ nó nghèo khổ. Tôi sẽ đem chôn nó ở ngoài vườn trước khi trời sáng để câu chuyện khỏi vỡ lở. Bà đưa cho tôi cái khăn trải giường để tôi quấn nó lại rồi lẳng lặng vùi nó như vùi một con chó." Bà bá tước đưa cho tên trộm cái khăn trải giường. Tên trộm lại nói tiếp: "À mà này, bà, tôi lại nổi máu hào hiệp rồi. Bà đưa tôi cái nhẫn của bà. Thằng trộm xấu số này đã liều mạng vì cái nhẫn. Thôi thì ta cho nó để nó mang theo súng mồ." Bà bá tước không muốn trái ý chồng. Tuy miễn cưỡng, bà cũng rút nhẫn ra đưa. Tên trộm bước ra với hai thứ đã lấy được và hắn về nhà không bị cản trở trước khi ông bá tước nhận ra rằng ông ta đã bắn một cái hình nộm. Sáng hôm sau, ông bá tước ngẩn tò te ra khi tên trộm mang lại cho ông cái chăn và cái nhẫn. Ông bá tước phải công nhận vua trộm đúng là quá nhiều mưu mẹo. Ông bảo tên trộm: "Nhưng chưa xong đâu, ngươi còn một việc cuối cùng phải làm, và nếu không làm được thì tất cả những việc ngươi đã làm đều vô ích." Tên trộm mỉm cười không trả lời. Đến đêm, vua trộm lại nhà thờ làng, vác một cái bao tải to trên lưng, cắp nách một cái gói, tay cầm một cái đèn. Trong bao tải có rất nhiều cua, trong gói có những cây nến nhỏ. Tên trộm ngồi ở trong nghĩa địa sát nhà thờ, lôi một con cua trong bao tải ra, gắn lên mai cua một cây nến. Vua trộm thắp nến lên rồi đặt cua xuống đất cho nó bỏ đi. Rồi anh ta lấy con thứ hai cũng làm như vậy và tiếp tục cho đến khi trong bao tải hết sạch cua. Sau đó, anh ta khoác một cái áo khoác lông đen dài giống cái áo của cha xứ và gắn vào cằm một bộ râu màu xám. Không ai nhận ra được vua trộm nữa. Vua trộm vào trong nhà thờ, đứng lên trên bục giảng. Đúng lúc ấy, chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Khi tiếng chuông cuối cùng đã âm vang, tên trộm gầm lên, giọng rất to. Hãy nghe đây, hỡi các người tội lỗi. Ngày tận thế đã đến. Ngày phán xử cuối cùng không còn xa. Hãy nghe đây, hãy nghe đây. Ai muốn lên thiên đường thì hãy chui vào cái bao này. Ta là Thánh Petrus, làm nhiệm vụ đóng cửa và mở cửa thiên đường. Hãy nhìn ra ngoài kia, ở nghĩa địa, những xác chết đang chui ra khỏi mồ và đang gom hài cốt lại. Hãy lại đây mà chui vào bao này, ngày tận thế đã đến. Tiếng tên trộm vang khắp làng. Cha xứ và người giúp việc ở sát nhà thờ là những người nghe thấy trước tiên. Khi họ trông thấy ánh sáng di động trong nghĩa địa, họ hiểu ngay là có chuyện bất thường xảy ra và họ chạy đến nhà thờ. Họ nghe lời phán truyền của tên trộm một lúc, người giúp việc lấy khuỷu tay huých cha xứ và nói: Dẫu sao cũng không nên bỏ lỡ cơ hội cùng nhau lên thiên đường mà không phải khó khăn vất vả gì cả cha ạ. Cha xứ trả lời: Nhất định rồi, tôi cũng nghĩ thế, nếu anh đồng ý thì ta cùng đi. Người giúp việc nói: Vâng, nhưng người đi trước là phải là cha. Ở đó, tên trộm đang cầm bao. Cha xứ chui vào bao trước, theo sau là người giúp việc. Ngay lập tức, vua trộm cột chặt miệng bao và kéo bao từ bục giảng xuống. Mỗi lần đầu của hai người ngớ ngẩn chạm phải bậc lên xuống, tên trộm lại phải kêu to: Chúng ta đang leo lên núi. Cứ như vậy, vua trộm lôi họ đi qua làng. Khi đi qua một vũng nước thì vua trộm kêu lên: Bây giờ chúng ta đi qua những đám mây sinh ra mưa đấy. Và cuối cùng, khi leo lên bậc thềm của lâu đài thì vua trộm kêu lên: Chúng ta đang trèo lên bậc thang trên thiên đường, chúng ta sẽ vào tiền sảnh. Khi trèo lên cao, vua trộm vứt cái bao vào chuồng chim bồ câu. Chim đập cánh thì vua trộm nói: Các ông có nghe tiếng đập cánh của các thiên thần đang vui đùa không? Sau đâu đó, vua trộm đóng cửa chuồng chim lại và bỏ đi. Sáng hôm sau, vua trộm đến gặp bá tước, báo là đã làm xong việc thứ ba là bắt cóc cha xứ và người giúp việc ngay trong nhà thờ. Bá tước hỏi: Thế ngươi để họ ở đâu? Vua trộm đáp: Họ đang ở trong một cái bao trên chuồng chim bồ câu và họ tưởng là đang ở trên thiên đường. Bá tước đích thân lên xem và thấy là vua trộm nói đúng. Khi ông mở bao cho cha xứ và người giúp việc ra, ông nói: Anh đúng là vua trộm và anh đã thắng cuộc, nhưng anh hãy đi khỏi xứ sở của ta. Nếu người ta còn thấy anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ hết đời trên giá treo cổ đấy. Thế là vua trộm về từ biệt cha mẹ, rồi lại lên đường đi chu du thiên hạ. Từ đấy, không còn ai có tin gì về anh ta nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Vua Trộm nằm trong tuyển tập Chuyện Cổ Grimm. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Apple Podcast, Spotify và Google Podcast. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Để biết thêm thông tin về các chương trình của Chú Mèo Đi Dép, các bạn có thể truy cập website chumeodidep.com. Nếu thấy câu chuyện thú vị, quý vị phụ huynh hãy donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép theo đường link phía dưới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối các ngày thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon!